là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế sẽ là phản ánh về công tác đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão của Điện lực huyện Yên Bình. Cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông, bây giờ là nội dung chi tiết.
Từ đầu năm 2017 đến nay, Công ty Cổ phần Chế biến Nông Lâm sản Yên Bái sản xuất và tiêu thụ được gần 9.000 tấn giấy đế, 2.400 tấn vàng mã, gần 10.000 tấn tinh bột sắn, trên 10 tấn tinh dầu quế và trên 1.400 tấn bã sắn khô làm thức ăn chăn nuôi, đạt tổng doanh thu trên 200 tỷ đồng. Trong đó công ty đã xuất khẩu trực tiếp đạt trên 4 triệu đô la. Các loại sản phẩm chủ lực như giấy đế, vàng mã, tinh dầu quế tiêu thụ khá tốt, riêng tinh bột sắn tiêu thụ chậm. Sản xuất kinh doanh có lãi, công ty đã nộp ngân sách nhà nước được gần 9 tỷ đồng, trên 700 công nhân lao động trong doanh nghiệp có việc làm ổn định, với mức thu nhập bình quân đạt trên 4 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của công nhân lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đều được công ty chăm lo thực hiện đầy đủ. Từ nay đến hết năm 2017, công ty phấn đấu đạt doanh thu trên 300 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 15 tỷ đồng.
Đến giữa tháng 5 năm 2017, sản lượng chè búp tươi của tỉnh đạt trên 5.000 tấn, giảm 2.000 tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Các cơ sở sản xuất kinh doanh chè trên địa bàn đã chế biến được hơn 1.100 tấn chè khô các loại. Có được kết quả này là do sau khi kết thúc vụ sản xuất chè năm 2016, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn các huyện, thành phố, vận động nhân dân tập trung quản lý và chăm sóc tốt trên 11.200 hectare chè hiện có. Hiện nay các địa phương đang chỉ đạo nhân dân thu hái chè đúng kỹ thuật để đảm bảo chất lượng chè búp tươi, đồng thời đảm bảo cho cây chè phát triển tốt sau thu hái.
Thời gian qua, huyện Yên Bình được đầu tư xây dựng 70 công trình cơ sở hạ tầng ở các xã thôn bản đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí trên 85 tỷ đồng. Đến nay đã bàn giao và đưa vào sử dụng 7 công trình thủy lợi, 45 công trình đường giao thông, 5 hội trường thôn. Ngoài ra sửa chữa nâng cấp 31 công trình trường học, giao thông thủy lợi, công trình cấp nước, làm đường giao thông nông thôn ở các xã Phúc Ninh, Phúc An, Ngọc Trấn. Hiện các công trình đầu tư đang được gấp rút triển khai, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng công trình theo kế hoạch đề ra. Cùng với đó, huyện còn triển khai nhiều dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp cho hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số về giống cây trồng, vật nuôi, xây dựng mô hình sản xuất và máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp với kinh phí trên 10 tỷ đồng. Thực hiện có hiệu quả các chính sách về dân tộc, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các phòng chức năng ra soát, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng đặc biệt khó khăn, xây dựng và nâng cấp một số công trình đáp ứng với nhu cầu thiết yếu phục vụ cho sản xuất của nhân dân. Hiện nhiều khu dân cư vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn đã thành trung tâm của địa bàn với hệ thống chợ và các dịch vụ kinh doanh tổng hợp tạo điều kiện cho nhân dân, giao thương hàng hóa và phát triển kinh tế văn hóa.
Sau 7 năm triển khai đề án 1956 của Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, huyện Văn Yên đã phối hợp với các ngành tổ chức 120 lớp đào tạo cho trên 3.000 học viên, trong đó có 22 lớp phi nông nghiệp và trên 800 học viên. Ngành nghề đào tạo gồm chế biến gỗ rừng trồng, kỹ thuật nấu ăn, may mặc, điện dân dụng và may công nghiệp. Trên 90 lớp nghề nông nghiệp lớn với trên 2.400 học viên với các nghề sản xuất như là trồng lúa, trồng nấm, chăn nuôi thú y, nuôi cá, nuôi ong mật, sản xuất rau an toàn. Qua đào tạo nghề đã giúp cho lao động nông thôn nâng cao tay nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo cơ hội việc làm, tăng năng suất lao động, từng bước nâng cao đời sống nhân dân.
Đội văn nghệ xung kích Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an huyện Trấn Yên và Ủy ban Nhân dân xã Minh Quân tổ chức giao lưu văn nghệ tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bà con nhân dân trên địa bàn. Nội dung văn nghệ bao gồm các bài hát, điệu múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, đặc biệt là hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trên mặt trận giữ gìn an ninh chính trị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Lồng ghép vào đó là chiếu phim tư liệu và biểu diễn các tiểu phẩm tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Hoạt động văn nghệ xung kích kết hợp với tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được Công an tỉnh tổ chức nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa lực lượng công an với nhân dân, phối hợp tuyên truyền để nhân dân nắm rõ và thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là chính sách dân tộc tôn giáo, chính sách phát triển kinh tế xã hội miền núi, thực hiện tốt công tác dân vận, bốn cùng với đồng bào các dân tộc.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội hôm 22 tháng 5. Một trong những vấn đề trọng tâm được hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 bàn thảo, thông qua đó là tiếp tục thể chế hóa các quy định của Hiến pháp 2016, hoàn thiện các quy định pháp luật về kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo dựng cơ sở pháp lý vững chắc cho sự phát triển kinh tế xã hội. Vấn đề nổi cộm hiện nay mà cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm không chỉ trong kỳ họp lần này mà trong rất nhiều kỳ họp trước được đề cập chính là những bất cập tồn tại yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cả hệ thống chính trị và của các cơ quan hành chính nhà nước. Việc tạo dựng một quốc gia vận hành có kỷ cương phép nước, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội luôn là mong mỏi của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta, của các đại biểu khi thảo luận thông qua các điều luật. Vì thế, kỳ họp lần này, cử tri và nhân dân mong muốn những tồn tại trên sớm được tháo gỡ. Mặt khác, người dân cũng phải đoàn kết tuân thủ các quy định pháp luật, phải luôn vì mục tiêu chung trên tinh thần xây dựng đóng góp để các quy định của pháp luật khi triển khai vào cuộc sống đạt kết quả cao nhất. Chỉ trong một thời gian ngắn, thị trường bất động sản cả nước liên tục trải qua các cơn nóng lạnh bất thường. Nguyên nhân cũng là thông tin thiếu chính xác, thiếu minh bạch. Bởi sau cơn sốt, thị trường thường rơi vào tình trạng đóng băng, gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế. Nhìn lại có thể thấy lịch sử các cơn nóng lạnh của thị trường bất động sản từ trước tới nay đều xuất phát từ thông tin. Vì vậy, theo báo Thanh Niên, để hạn chế tối đa việc này, giải pháp mấu chốt cũng là thông tin. Đó là sự công khai minh bạch và đặc biệt thông tin từ các cơ quan có thẩm quyền về tất cả những vấn đề liên quan đến thị trường bất động sản phải sớm nhất và chính xác nhất. Có như vậy, giới đầu nậu, cò mồi mới không có cơ hội thổi giá, trục lợi chính sách, được cơn sốt át hạ nhiệt. Sau gần 2 tháng thực hiện kê khai giá, hầu hết giá bán buôn mặt hàng sữa cho trẻ em của các doanh nghiệp đã giảm 3-22%. Tuy nhiên, tại nhiều cửa hàng bán lẻ, giá mặt hàng này vẫn đứng yên. Báo Hà Nội mới đặt câu hỏi các ngành chức năng có giải pháp nào để kiểm soát giá bán lẻ, bảo đảm không hơn 15% so với giá bán buôn. Ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết, theo dự thảo quy định mới, Bộ Công Thương sẽ yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất quản lý hệ thống phân phối của mình và kiểm soát giá trong mạng lưới. Đồng thời, nhà nước sẽ kiểm tra nhằm bảo đảm cạnh tranh lành mạnh. Bên cạnh đó, lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường các biện pháp kiểm soát việc đăng ký và niêm yết giá, cũng như bảo đảm việc kiểm soát theo chuỗi để giá sữa không bị đẩy lên bất hợp lý. Đây là một cách hữu hiệu để góp phần bảo đảm các cửa hàng bán lẻ tuân thủ quy định để người tiêu dùng được hưởng lợi nhờ thị trường sữa công khai minh bạch. Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về sửa đổi bổ sung quy định mua thuốc biệt dược gốc đã hết hạn, bảo hộ bản quyền nhằm giảm giá thuốc. Bởi vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thống kê kết quả trúng thầu trên cả nước, chỉ ra giá thuốc biệt dược gốc hết hạn, bảo hộ bản quyền cao hơn nhiều lần giá thuốc generic nhóm 1, thuốc tương đương sinh học và thuốc biệt dược gốc. Theo báo Nhân dân, đây là một trong những nguyên nhân gây lãng phí quỹ bảo hiểm y tế. Thuốc biệt dược gốc thường được hưởng bảo hộ bản quyền 20 năm. Khi hết thời hạn đó, các chi phí phát sinh đã được bù đắp và có lãi, thì các nhà sản xuất có chính sách về giá phù hợp để đông đảo người bệnh được tiếp cận thuốc. Thế nhưng, số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy, thời gian qua thuốc biệt dược gốc hết hạn bảo hộ bản quyền, cứ đấu thầu là chúng và chúng với giá rất cao. Nguyên nhân do cơ chế đấu thầu chưa tạo sự cạnh tranh mạnh mẽ. Do đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Y tế cần đẩy nhanh hoàn thiện cơ chế đấu thầu mới cho thuốc biệt dược gốc hết hạn, bảo hộ bản quyền để sớm áp dụng cho các địa phương. Theo phản ánh trên báo Hà Nội mới, hiện nay tình trạng nợ trốn đóng bảo hiểm tại các doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động không phải là chuyện mới. Tuy nhiên, hiện trạng này ngày càng diễn biến phức tạp. Số liệu mới nhất từ các cơ quan chức năng cho thấy cả nước có khoảng 500.000 doanh nghiệp đang hoạt động, nhưng mới có 235.000 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, đạt khoảng 47%. Tình trạng nợ bảo hiểm diễn ra ở tất cả các loại hình doanh nghiệp, nhưng chủ yếu tập trung vào khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Trong bối cảnh nền kinh tế nước nhà còn nhiều khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp đang đứng trước nhiều thách thức. Chỉ khi người lao động yên tâm làm ăn thì họ mới toàn tâm toàn ý cho công việc. Ngược lại, nếu chủ doanh nghiệp ăn xổi thì việc người lao động đứng núi này trông núi nọ, làm việc bê trễ rất dễ xảy ra. Chỉ khi cả hai phía người lao động, người sử dụng lao động nhìn nhận vấn đề trên ở góc độ cộng sinh, thì câu chuyện nợ trốn đóng bảo hiểm xã hội mới bớt nóng.
Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 23 tháng 5, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã xuất hiện tại tòa án quận trung tâm Seoul để dự phiên xét xử về hàng loạt cáo buộc tham nhũng liên quan tới người bạn thân Choi Soon-sin cũng như các cựu trợ lý của bà. Đây là lần đầu tiên bà Park xuất hiện trước công chúng kể từ khi bà bị bắt giam hồi tháng 3 vừa qua. Phiên tòa được bắt đầu lúc 10 giờ sáng theo giờ địa phương và được điều hành bởi một hội đồng gồm 3 thẩm phán, đứng đầu là thẩm phán Kim Se-chul, người phụ trách vụ án bà Choi Soon-sin. Một trong những lời buộc tội nặng nề nhất đối với bà Park là bà đã nhận hoặc được hối lộ khoản tiền 59,2 tỷ won từ 3 tập đoàn lớn là Samsung, Lotte và SK. Nếu bị kết án, bà có thể phải chịu án tù 10 năm. Tuy nhiên, cho đến nay, bà Park vẫn phủ nhận mọi cáo buộc phạm tội. Bà Choi và Chủ tịch tập đoàn Lotte, Shin Dong-bin cũng phải ra hầu tòa với cựu Tổng thống Park. Tối 22 tháng 5 theo giờ địa phương, tức rạng sáng 23 tháng 5 theo giờ Việt Nam, ít nhất 19 người đã thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương trong một vụ nổ lớn tại buổi biểu diễn ca nhạc của nữ ca sĩ Ariana Grande ở sân vận động Manchester Arena thuộc thành phố Manchester của Anh. Cảnh sát Anh đang điều tra vụ việc theo hướng một vụ tấn công khủng bố. Mặc dù chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm, nhưng cảnh sát Anh đã tiến hành điều tra vụ việc theo hướng một vụ tấn công khủng bố, bởi không lâu sau thời điểm xảy ra vụ nổ, lực lượng rà phá bom mìn của Anh đã tìm thấy thêm bom chưa nổ trong sân vận động. Đội tháo gỡ bom đã thực hiện một vụ nổ có kiểm soát để vô hiệu hóa khối bom này tại một khu vực trống gần trung tâm Manchester Arena. Sau vụ việc nghiêm trọng này, nước Anh đã được đặt trong tình trạng báo động cấp 2. Cảnh báo cấp 2 được sử dụng khi có các tình huống khẩn cấp liên quan đến một vụ tấn công của phiến quân hoặc khủng bố. Vào ngày 22 tháng 5, hãng ô tô Ford cho biết sẽ thay giám đốc điều hành Markfield do doanh số bán hàng kém và sự sụt giảm giá cổ phiếu. Theo đó, công ty này đã bổ nhiệm ông Jim Hackett, người đang nắm quyền mảng xe tự lái của hãng làm giám đốc điều hành. Ford là nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai của Mỹ. Ông Field nổi tiếng là người đi đầu trong nỗ lực tái thiết hãng sản xuất ô tô Mazda của Nhật Bản. Sau khi trở lại với hãng Ford, ông Field đã lên làm giám đốc điều hành năm 2014. Tuy nhiên, ông Field đã phải đối mặt với những chỉ trích từ các cổ đông khi lợi nhuận sụt giảm và giá cổ phiếu tụt dốc. Giám đốc điều hành mới của Ford là ông Hackett, là người nổi tiếng vì đã đưa một hãng sản xuất đồ dùng văn phòng trở thành một trong những nhà sản xuất lớn nhất thế giới. Hồi năm ngoái, ông đã được bổ nhiệm làm người đứng đầu mảng xe tự lái của Ford. Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm Israel và bờ Tây đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ Iran, yêu cầu Tehran lập tức ngừng hỗ trợ tài chính và quân sự cho khủng bố và không bao giờ được phép sử dụng vũ khí hạt nhân. Tổng thống Mỹ cũng trấn an đồng minh Israel rằng Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân. Tổng thống Mỹ bổ sung ông cũng phát hiện ra sự thừa nhận ngày càng lớn giữa các nước láng giềng Iraq rằng họ có chung một sự quan tâm với Israel là mối đe dọa từ Iran. Cách tiếp cận mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn chính sách của cựu Tổng thống Barack Obama, người luôn tìm cách dàn xếp với Iran. Về phần mình, người đứng đầu chính quyền Israel đã cảm ơn cam kết sâu sắc của Mỹ đối với an ninh của Israel. Ngày 22 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ghé thăm bức tường Than Khóc, địa điểm được cho là linh thiêng nhất của người Do Thái trên thế giới. Trong ngày thứ ba, Tổng thống Mỹ sẽ gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, là địa phương có diện tích tự nhiên khá rộng, nhiều đồi núi cao và sông hồ. Khi gặp sự cố về điện rất khó khăn trong việc khắc phục. Vì vậy, để bảo đảm an toàn lưới điện, Điện lực Yên Bình đã triển khai các phương án nhằm ứng phó với các tình huống có thể xảy ra trong mùa mưa bão.
Hiện Điện lực Yên Bình đang quản lý trên 250 trạm biến áp, trên 300 km đường dây trung thế và 343 km đường dây hạ thế. Để nâng cao nhận thức nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng điện, thời gian qua, Điện lực Yên Bình đã phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền sâu rộng đến các khách hàng sử dụng điện, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biết sự nguy hiểm của điện đối với tính mạng con người. Những tai nạn đáng tiếc xảy ra khi đến gần các đường dây mang điện, nhất là khi mùa mưa lũ. Các tổ quản lý vận hành cũng thường xuyên kiểm tra các điểm xung yếu có khả năng sạt lở, ngập úng, ảnh hưởng đến truyền tải và các thiết bị điện. Ngoài ra, Điện lực Yên Bình cũng đã chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết bị dự phòng để sẵn sàng thay thế sửa chữa khi xảy ra sự cố, phân công cán bộ trực 24/24 giờ nhằm xử lý kịp thời các tình huống, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân và các tổ chức đơn vị kinh doanh trên địa bàn. Đồng thời tăng cường kiểm tra, phá chặt cây trong hành lang an toàn lưới điện. Anh Trần Xuân Tứ, Tổ trưởng Tổ quản lý vận hành, Đội quản lý điện Yên Bình, Điện lực Yên Bình cho biết.
Thực hiện cái chỉ đạo của cấp trên thì anh em chúng tôi ở đội quản lý điện Yên Bình chúng tôi đã thực hiện triển khai chủ trương chuẩn bị mưa bão tới thì chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ trang bị dụng cụ. Nếu có mưa bão xảy ra thì chúng tôi có thể ứng cứu và xử lý lưới điện để đảm bảo cung cấp điện cho mùa mưa bão tới.
Hàng năm, trước mùa mưa bão, Điện lực Yên Bình luôn tổ chức tập huấn cho cán bộ công nhân viên về phương án phòng chống lụt bão, diễn tập các phương án xử lý các tình huống, sự cố giả định như mất điện xảy ra khi có mưa to gió lớn, làm đổ cột hoặc đứt dây tại các địa bàn cơ sở. Đặc biệt chú trọng đến các vùng có khả năng bị lũ quét, gió lốc, các xã trọng điểm vùng ven Hồ Thác Bà. Ven sông suối thường hay xảy ra sự cố để xây dựng kế hoạch các phương án cắt điện nhằm tránh những vụ tai nạn có thể xảy ra. Điện lực Yên Bình cũng thường xuyên đi giám sát, đôn đốc các tổ kiểm tra toàn bộ đường dây đang vận hành, các trạm biến áp, báo cáo các vị trí xung yếu cần xử lý trước mùa mưa bão, thúc đẩy việc duy tu bảo dưỡng các đường dây tải điện trên địa bàn do đơn vị quản lý nhằm đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn trong mùa mưa lũ. Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Hoành, Giám đốc Điện lực Yên Bình cho biết.
Để đảm bảo điện trước mùa bão, năm 2017 thì Điện lực Yên Bình tôi sẽ tiến hành triển khai cụ thể như sau. Một là đã thành lập tiểu ban phòng chống lụt bão, hai là phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong ban tìm kiếm cứu nạn phòng chống lụt bão để đảm bảo cấp điện. Cái thứ ba nữa là đơn vị đã tiến hành triển khai cụ thể là đến các đơn vị, cụ thể là yêu cầu kiểm tra các đường dây và trạm áp có nguy cơ sạt lở. Thứ tư đã kiểm tra các đường dây, các phụ kiện đường dây để đảm bảo an toàn trước mùa bão. Cái thứ năm nữa đơn vị chúng tôi là sẽ lập phương án thi công xử lý các tồn tại trên lưới điện để đảm bảo an toàn cấp điện. Thứ sáu nữa là điện lực chúng tôi đã triển khai cụ thể là lập phương án và thiết bị dự phòng để đảm bảo cung cấp điện, thực hiện cử người trực 24/24 và tuyên truyền cho các hộ dân trong khu vực 24 xã và 2 thị trấn đảm bảo an toàn cấp điện trong mùa mưa bão. Khi có tình huống xấu xảy ra thì báo ngay cho ngành điện chúng tôi xử lý kịp thời.
Cùng với việc bố trí đầy đủ lực lượng ứng trực và xây dựng tốt các phương án xử lý, Điện lực Yên Bình đã chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết bị, sẵn sàng khắc phục sự cố, ưu tiên những vị trí xung yếu, giao thông có thể bị chia cắt khi mùa mưa lũ xảy ra. Với sự chủ động trong công tác ứng phó khi gặp sự cố, Điện lực Yên Bình quyết tâm đảm bảo an toàn lưới điện mùa mưa bão, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân.
Thank you.
Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, với việc triển khai nhiều giải pháp từ đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông đến tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, nhất là trong dịp cao điểm nghỉ lễ Tết, nên tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Trấn Yên có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên chuyên mục.
Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, song song với công tác tuyên truyền, phổ biến các thông tư quy định của pháp luật về an toàn giao thông, lực lượng chức năng huyện Trấn Yên còn tăng cường tuần tra kiểm soát trên cả 3 lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy. Qua đó, các hành vi vi phạm thường xuyên bị phát hiện và xử lý nghiêm, góp phần răn đe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông của người tham gia giao thông. Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm 2017, trên lĩnh vực đường bộ, qua tuần tra kiểm soát, Công an huyện Trấn Yên đã phát hiện trên 1.800 trường hợp vi phạm, xử lý và nộp ngân sách nhà nước trên 370 triệu đồng. Lực lượng Công an huyện Trấn Yên cũng thường xuyên phối hợp nắm chắc tình hình, chủ động triển khai có hiệu quả các kế hoạch, phương án tăng cường bảo đảm an toàn giao thông dịp cao điểm. Nhờ vậy, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Trấn Yên trong 4 tháng qua đã có những chuyển biến nhất định. Toàn huyện xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, làm 1 người chết, 7 người bị thương, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2016. Đại úy Phùng Nguyên Ngọc, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông và Trật tự Cơ động Công an huyện Trấn Yên nói.
Chúng tôi đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị xây dựng các kế hoạch cao điểm về tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm. Chúng tôi thường xuyên tập trung vào các hành vi mà thường dẫn đến tai nạn giao thông và các đối tượng như là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho đông đảo người dân trên địa bàn. Và sẽ tiếp tục xây dựng các kế hoạch để xử lý vi phạm nhằm kiềm chế tình hình tai nạn và va chạm giao thông trên tuyến địa bàn được phân công.
Tai nạn giao thông giảm cho thấy những giải pháp mà huyện Trấn Yên triển khai đang phát huy hiệu quả, đặc biệt nhờ tăng cường tuần tra kiểm soát mà trong những dịp nghỉ dài như ngày Tết Nguyên đán 2017, kỳ nghỉ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 trên địa bàn đã không xảy ra tai nạn giao thông. Tuy nhiên, Trấn Yên là địa phương có diện tích rộng, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua. Theo thống kê, hiện địa bàn huyện Trấn Yên có 7,4 km quốc lộ 32, gần 30 km quốc lộ 37, 9 km đường sắt và trên 21 km đường cao tốc Nội Bài Lào Cai qua địa bàn. Các tuyến đường bao quanh thành phố Yên Bái tập trung đông phương tiện giao thông nên công tác tuần tra kiểm soát chưa được triệt để và thường xuyên. Trong khi đó, theo quy định của Bộ Công an, hiện nay lực lượng Công an huyện Trấn Yên không được tham gia tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ, cao tốc, mặc dù vẫn phải tham gia giải quyết va chạm tai nạn giao thông trên các tuyến đường này. Đây cũng là nguyên nhân gia tăng các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ. Ngoài ra, công tác tuyên truyền đã được đẩy mạnh bằng nhiều biện pháp, nhưng nhận thức của một bộ phận người dân, nhất là bộ phận thanh thiếu niên về an toàn giao thông vẫn chưa cao, gây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thiếu úy Nguyễn Đức Cường, Đội Cảnh sát Giao thông và Trật tự Cơ động Công an huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Về khó khăn trong công tác tuần tra kiểm soát ở Trấn Yên ấy, thì là vì Trấn Yên là địa bàn rộng rồi, thì là bao quanh thành phố nên đâm ra cái việc tổ chức tuần tra cũng chưa được triệt để mới thường xuyên. Trong đó là người dân ý thức tham gia giao thông ấy, thì người dân đa số chấp hành tốt, nhưng mà một số bộ phận như thanh thiếu niên ấy, thường thường là uống rượu rồi là không chấp hành, rồi là nhiều trường hợp còn là chống đối và phổ biến thường thường vào ban đêm. Đấy là các thanh niên đi xe thì không đội mũ bảo hiểm, lại chở kẹp 2 kẹp 3 đi phóng nhanh vượt ẩu nữa, rất nguy hiểm.
Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thời gian tới huyện Trấn Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông tới mọi đối tượng, địa bàn, các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát trên cả đường bộ, đường sắt, đường thủy, trong đó tập trung phát hiện, xử lý đối tượng thanh thiếu niên và những vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn như chạy quá tốc độ, tránh vượt sai quy định, không sử dụng đèn báo hiệu khi chuyển hướng, không đội mũ bảo hiểm điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia quá nồng độ cho phép. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục an toàn giao thông, tiếp theo là ít phút dành cho quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình thông báo chương trình bán hàng đặc biệt dành cho học sinh và những khách hàng không cần bằng lái nhân sự kiện xe máy SYM ra phiên bản mới Amigo, Elegant, Angela và lần đầu tiên ra mắt Sega Elise 50 phân khối. Với mục tiêu tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường và đặc biệt không cần bằng lái, xe máy SYM với động cơ 50 phân khối, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động là sự lựa chọn hoàn hảo cho học sinh và sinh viên. Amigo 50 phân khối, Elegant 50 phân khối, Angela 50 phân khối và lần đầu tiên ra mắt Sega Elise 50 phân khối, tất cả đã sẵn sàng phục vụ các bạn học sinh cá tính và năng động. Với chính sách trả góp ưu đãi đặc biệt, hỗ trợ cho học sinh chỉ cần chứng minh thư nhân dân và sổ khẩu, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp. Còn chần chừ gì nữa, hãy đến với xe máy Hòa Bình để sở hữu những chiếc xe như mong muốn. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy SQM Hòa Bình, tổ 47, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163-863-869.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình trên khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 1.500.000 đồng cho xe máy điện, tùy theo khu vực cho từng loại xe. Khuyến mại đặc biệt lên đến 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera. Miễn phí trước 3 cho xe Liberty. Tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng, tổng giải lên đến 50 triệu đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50, không cần giấy phép lái xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng, bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ, cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạ Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cách công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ 0971 57 5555, 0971 57 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.